Xin chào quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Cảm ơn Chúa, bởi vì khúc kinh thánh mà chúng ta vừa nghe đọc nói đến một cái cơn bão mà các sứ đồ họ phải đối diện. Thiết tưởng trong cuộc đời chúng ta cũng có những cơn bão ở trong đời sống, cũng có những cơn bão trong đời sống thuộc linh. Và vừa bão thuộc linh nhưng mà cũng vừa bão trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta sống tại Hưu Sinh thì chúng ta không ngạc nhiên gì khi được thông báo là năm nay sẽ có 23 cái cơn bão sẽ tới. So far là như mười mấy cái rồi, nhưng mà chúng ta cũng may mắn là không có tới Houston. Trở lại, chúng ta thấy cái cơn bão xảy đến trong cuộc đời đó là cái chuyện hoặc là trong hiện tại, hoặc là trong tương lai. Rồi cũng có những cơn bão của thuộc linh cũng xảy đến ở trong cuộc đời thuộc linh theo Chúa của chúng ta nữa. Nhưng mà điều chúng ta đáng được khích lệ và chúng ta cần được khích lệ là lời của Chúa ở trong Thi Thiên cho chúng ta thấy như cái câu gốc: Ngài ngừng bão tố, đổi nó ra bình tĩnh và sống êm lặng. Họ bèn vui mừng vì sống êm lặng, và Chúa dẫn họ vào bến họ ước ao. Những cơn bão nó xảy đến, nhưng mà tại đây là Ngài ngừng cơn bão, đổi nó ra bình tĩnh. Cứ mà chị em chúng ta suy nghĩ cái phân đoạn kinh thánh này thì có một vài điểm mà tương đồng với chúng ta và hậu thánh của chúng ta. Con thuyền của các sứ đồ và Chúa Giêsu ở trong bị bão, Chúa đang ở trong thuyền. Hội thánh, con thuyền của hậu thánh chúng ta cũng đang bị bão, và hậu thánh chúng ta có Chúa. Chúng ta đừng quên, đừng lo ngại rằng con thuyền của hậu thánh chúng ta có Chúa, nên chúng ta vững lòng. Vì cái đó mà tôi chọn là vững lòng trong cơn bão. Vững lòng trong cơn bão. Chúng ta cầu nguyện trước khi chúng ta học lời Chúa. Lạy Chúa, một lần nữa chúng con ra mắt Chúa và thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, xin Chúa thương xót mọi cuộc đời chúng con. Xin Chúa Thánh Linh Ngài phán dạy với chúng con qua lời của Ngài, để chính chúng con học được bài học cho chính mình, để chúng con sẵn sàng đối diện với cơn bão, và chúng con cũng vững lòng ở trong cơn bão nữa. Nguyện Chúa ở với chúng con và Chúa phán với chúng con. Chúng con hiệp ý cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý mạch em, chúng ta sẽ học với nhau ba điều. Chủ đề là vững lòng trong cơn bão, và chúng ta nói về ba điều. Thứ nhất là bão là chuyện bình thường, bão là chuyện lạ thường, và bão là chuyện phi thường. Tôi mượn lại cái bố cục của mục sư Nguyễn Thị trong cái sân cầu nguyện. Bão là chuyện bình thường, bởi vì bình thường là bởi vì có cái thời tiết, cái hoàn cảnh lúc đó ở bên đó, xứ đó nó có. Bão là cái chuyện thường xảy đến. Lý do là bởi vì chúng ta thấy ở trong Luca, bác sĩ Luca cho biết rằng là trong đoạn 8 là một cái cơn sóng gió và sóng rất dữ dội xảy đến. Ở trong Matthew thì lại nói rằng là thình lình có cơn bão lớn nổi lên. Bão ở biển hồ Galilee đó là vì cớ sự thay đổi áp suất. Ban ngày thì thật là nóng và chiều về lại thì thật là lạnh. Nó có sự thay đổi đột ngột của không khí, cho nên từ chỗ này không khí nó chuyển qua chỗ khác. Và sự di chuyển đó nó sẽ tạo thành gió, và nếu mạnh nữa nó sẽ thành bão và thành gió xoáy, gió trốt. Một điều khác nữa là theo những tài liệu cho biết thì cái bờ biển, cái mặt hồ của Galilee nó thấp hơn cái mặt hồ nước biển là 680 feet. Đó là chưa kể chung quanh của bờ hồ, theo tài liệu ghi lại thì bị những cái rặng núi và đồi nó che chung quanh. Mà rặng núi và đồi như vậy thì khi gió thổi thì nó sẽ tạo thêm những cái cơn gió càng mạnh thêm nữa. Cho nên bão là cái điều thường tình xảy ra tại đây. Đặc biệt là ở phía đông của cái bờ hồ Galilee này, nó có cái ngọn đồi cao khoảng chừng 2.000 feet, rất cao. Cho nên khi gần gió thổi, nó tạo nên những cái luồng gió rất mạnh. Cho nên tại đây chúng ta thấy bảo là cái chuyện bình thường đối với những người sống ở tại bờ hồ Galilee cũng như đối với những môn đồ. Tại đây chúng ta thấy không những tại Mác đoạn 4 câu số 35 trở đi cho chúng ta thấy các sứ đồ, các môn đồ bị bảo, nhưng mà ở trong Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 22 đến 24 cũng cho chúng ta thấy họ cũng bị bảo nữa. Ma-thi-ơ thì nói rằng là kế đó Ngài liền hối môn đồ xuống thuyền qua trước bờ bên kia. Trong khi Ngài đang trên thuyền, Ngài đang truyền cho dân chúng tan về. Xong rồi Ngài lên núi cầu nguyện riêng. Đến chiều tối Ngài ở đó một mình. Câu số 24, bấy giờ thuyền đã ra giữa biển rồi, vì gió ngược nên bị sóng vỗ. Những cơn gió, những cơn sóng, những cơn bão xảy đến cho Chúa và các môn đồ là chuyện bình thường. Bình thường cũng giống như là chúng ta mỗi ngày quý vị sáng sớm, quý vị phải thức dậy, quý vị phải đi làm, phải đến sở, phải đi làm, đó là chuyện bình thường. Không phải vì cớ nói rằng bữa nay nghe trên đài sáng ở cái nhà ở ngoài đầu đường nó bị cháy cho nên là không đi làm. Không phải. Dù rằng cái chuyện đó nó xảy đến nhưng mà vẫn phải đi làm. Hoặc giả chúng ta nghe ở trên đài cho biết rằng cái highway đó, cái freeway đó nó bị đụng xe, bị chiếc xe truck bị lật đè mấy cái chiếc xe nhỏ, rồi thôi chúng ta nghĩ không đi làm. Không, chúng ta đó là chuyện bình thường, nó xảy đến mà chúng ta vẫn phải đi làm, vẫn phải thức dậy, vẫn phải đến sở, chiều về đón con, đó là chuyện bình thường. Giống như Chúa và các sứ đồ bị gặp bão, đó là cái chuyện bình thường mà thôi. Trong đời sống chúng ta theo Chúa, không những gặp bão, nhưng mà cũng có những cơn bão ở trong đời sống, thử thách, khó khăn. Có những cơn bão gia cảnh bất hòa, anh em lục đục. Có những cái bão tố, những thử thách, con cái ngỗ nghịch. Hoặc giả thình lình bệnh tật xảy đến. Bình lình xảy đến. Hoặc giả là cái việc làm tại công ty được gọi lên đó, bữa nay giảm giờ, cắt việc, nhân viên bị sa thải. Đó là những cái cơn bão ở trong đời sống. Tất cả cái điều đó xảy đến, và xảy đến cho bất cứ ai. Ai cũng gặp, không trừ một người nào. Chúng ta không mong cái cơn bão nó tới, nhưng mà là nó sẽ đến. Ngày nay mình khỏe nhưng mà ngày mai mình có thể bị bệnh. Tôi, ông Gary và cô Jen là người con của ông bà Mỹ, là ông bà bảo trợ hai ông anh tôi với lại tôi. Thì Gary và Jen là con của ông bà. Đùng một cái được bác sĩ cho biết là đứa con trai 7 tuổi bị ung thư máu. Bà, ông thầy của tôi, viện trưởng, nhận được một cái báo cáo cái bà vợ bị ung thư, không thể sống nổi. Thành ra chúng ta thấy có những chuyện đó mình không mong nó tới, nhưng mà nó sẽ tới. Có những trường hợp nó sẽ tới. Vài năm mai, bữa nay mình có chết nhưng mà ngày mai mình có thể mất trọn. Thành ra cái chuyện bão là cái chuyện bình thường, thử thách, bão tố là cái chuyện bình thường, nó xảy đến. Khi chúng ta biết rằng nó sẽ xảy đến thì chúng ta chuẩn bị cái tinh thần để đối diện với cơn bão. Thành ra bão nó sẽ xảy đến cho bất cứ ai, cho bất cứ người nào. Vì cái đó mà người ta nói rằng là ví thử đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai. Mình chuẩn bị để mình đối diện với cái cơn bão mà mình sẽ gặp, có thể là bệnh tật xảy đến cho chính mình, có thể là khó khăn xảy đến cho gia cảnh mình, cho thân nhân mình, cho bà con mình, vân vân. Nhưng những cái phong ba bão tố đó để chúng ta sẵn sàng đối diện trực diện với nó. Cho nên dòng tố, khó khăn, thử thách, bệnh tật, đó là chuyện bình thường. Và khi chúng ta đối diện thì đừng coi nó như là cái chuyện khác thường. Bởi vì có Ephesians thứ nhất đoạn 4 câu số 12 lời Chúa nói rằng là hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Không những là cái công ty mình nó bị xuống, nhưng mà công ty khác cũng bị xuống, đó là chuyện bình thường. Không những cái việc làm ăn của mình nó bị xuống còn có 50% thôi, nhưng mà chỗ khác cũng bị. Ồ, có nhiều cái, có nhiều điều trong đời sống khi chúng ta những bão tố, những thử thách, những khó khăn xảy đến, chúng ta hãy xem đó là việc bình thường. Mà Kinh Thánh Phêrô nói là đừng xem việc đó như là một việc khác thường vậy. những anh em mới tin Chúa, như cái cô Quỳnh Nga bữa nay cô không đi, cô đi truyền giáo rồi. Đã tới thì mới tới nhóm hội thánh đó, một cô chú em bị tin Chúa và bị bắt bớ, bị chống đối. Anh em mới tin Chúa bị gia đình chống đối, bị bắt bớ, bị gặp thử thách, bị hoạn nạn, bị ngược đãi, bị tù đày. Đừng lấy đó làm lạ, nó là chuyện bình thường. Thứ hai là bảo là chuyện bình thường không những bởi vì nó xảy ra cho bất cứ ai, nhưng mà là thường tình xảy ra, nhưng mà là không những mình bị nhưng mà người khác cũng bị. Ở tại đây trở lại cái phân đoạn kinh thánh này, chúng ta thấy câu số 36: khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Giêsu cứ ở trong thuyền và môn đồ đưa Ngài đi, cũng có các thuyền khác cùng đi nữa. Không những thuyền của Chúa và các 12 môn đồ bị bão, gặp bão, đối diện với bão, nhưng mà cũng có các thuyền khác cùng đi là cũng gặp bão nữa, cũng khó khăn, cũng đối diện nữa. Cho nên chúng ta gặp bão, gặp thử thách, chúng ta đừng nản lòng. Không những mình bị nhưng mà người khác cũng bị, không những chiếc thuyền mình bị nhưng mà chiếc thuyền khác cũng bị nữa, cũng có các thuyền khác cùng đi nữa, họ cũng bị gặp bão giống như Chúa và như các môn đồ. Không phải mình bị mất việc nhưng mà cũng có người khác bị mất việc. Không những bị mình, chính mình bị gặp hoạn nạn, gặp thử thách, nhưng mà cũng có người khác bị nữa. Quý vị nhớ câu chuyện là không phải chỉ có một mình Daniel bị bắt để làm phu tù, nhưng mà cũng có những bạn của Daniel là Hananiah, Misael và Azariah cũng bị bắt làm phu tù nữa. Daniel đoạn 1 cho chúng ta thấy điều đó. Không những chỉ có mình Daniel bị, nhưng mà những người bạn của Daniel cũng bị. Tiên tri Eli thì ông đối diện với những thần ba anh, ông đối diện với họ, ông cầu nguyện lửa từ trời giáng xuống thiêu đốt. Nhưng mà chúng ta thấy ông đang mạnh mẽ, ông đang lên tinh thần. Nhưng mà khi ông đối diện với một cái lời hăm dọa của bà hoàng hậu Jezebel thì ông trốn và chạy, trốn chết. Ông ngồi dưới cây giếng viên và ông nói rằng: thôi Chúa ơi, Chúa cất mạng sống tôi đi cho. Trong các vua nhì đoạn 19 câu 14, tại vì ông nghĩ rằng chỉ có một mình ông đối diện với khó khăn thôi, cho nên ông sợ lắm mà ông bỏ chạy. Cho nên ông nói gì? Ông nói rằng chỉ một mình tôi còn lại và họ cũng tìm cách cất mạng sống tôi đi. Nhưng mà ông quên rằng không phải một mình ông, nhưng mà cũng còn có những tiên tri khác nữa. Nhưng mà Chúa nói ở trong các vua nhất đoạn 19 câu 18, nhưng Chúa nói rằng: nhưng ta đã để dành lại cho ta trong dân Israel 7.000 người không có quyền, không có quỳ gối xuống trước mặt ba anh, và môi họ chưa hôn nó. Eli tưởng một mình ông đối diện với khó khăn thôi, nhưng mà không, cũng có những người khác đối diện với khó khăn nữa. Cho nên chuyện bảo là việc bình thường, quý mạnh danh. Không những Chúa và các sứ đồ bị, nhưng mà cũng có những chiếc thuyền khác bị. Không những người khác bị thử thách, bị bão tố, bị hoạn nạn, nhưng mà chúng ta cũng bị. Thành ra đó là cái chuyện bình thường. Mình phải chuẩn bị tinh thần để mình đối diện, mình trực diện với nó. Đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc. Bão là chuyện bình thường. Thử thách, hoạn nạn xảy đến, đừng coi đó là như là việc khác thường, như sứ đồ Phêrô trong đoạn 4 câu 12 đã nói tới. Thứ hai, bão không những là chuyện bình thường, nhưng bão cũng là chuyện lạ thường. Lạ thường ở cái chỗ là chúng ta biết rằng Chúa, quý vị nghĩ rằng Chúa biết có bão không? Chắc chắn Chúa biết. Tại vì cớ Ngài là đấng vô sở bất tri, cho nên Chúa biết có bão. Nhưng mà nếu Chúa biết có bão, tại sao Chúa còn biểu rằng phải đi qua bờ bên kia? Chúa nói là chúng ta hãy qua bờ bên kia. Chúa ơi, Chúa biết là có bão. Chúa ơi, Chúa biết là có thử thách, có hoạn nạn xảy đến cho con, tại sao Chúa còn biểu con đi? Bão là chuyện lạ thường. Lạ thường ở cái chỗ là vì có Chúa muốn dạy cho các môn đồ hay là 12 sứ đồ đó một bài học đức tin và bài học tin cậy. Bài học đức tin và bài học tin cậy. Chúng ta không ngạc nhiên khi thấy có những cái công ty hãng xưởng họ mở ra, họ nói rằng chúng tôi nhận người nhưng mà không cần kinh nghiệm. Họ nhận mình vô, nhưng mà rồi trong lúc đó mình làm việc là họ training mình luôn, on the job training. Mình vừa làm và họ vừa chỉ mình, on the job training. Để trong cái chỗ mà mình làm đó mình học luôn. Thì đây là cái trường hợp mà Chúa dạy họ, on the job training.
Chúa dạy họ để họ có thể học một bài học đức tin. Tại sao gọi việc bảo là việc lạ thường? Lạ thường là cái chỗ Chúa biết hết, nhưng mà Chúa vẫn truyền biểu cho các sứ đồ hãy qua bờ bên kia. Bởi vì có Chúa muốn họ học một cái bài học đức tin. Tại sao nói Chúa dạy họ một bài học đức tin? Tại vì câu 40 Chúa phán rằng là sao các ngươi sợ, chưa có đức tin sao? Sao các ngươi sợ chưa có đức tin sao? Quý mạng chị em, hãy suy nghĩ với tôi thế này. Ông Matthew làm nghề gì? Ông Matthew làm nghề thâu thuế. Ông có nhiều tiền lắm. Bây giờ Chúa kêu, Chúa gọi Matthew, Matthew hãy theo ta. Chúng ta thấy Kinh Thánh ghi là Matthew liền bỏ hết mọi sự mà theo Chúa. Chưa hết, chúng ta thấy ở trong ông nói tới ông Phi-rơ, rồi nói tới ông Giăng Gia Cơ nữa. Họ là cũng là những người làm nghề đánh đánh cá. Họ có thuyền, họ có gia đình. Nhưng mà khi Chúa gọi họ, họ bỏ hết mà theo Chúa. Ở trong Luca đoạn 5 câu 9 đến câu 11 tôi đọc: số là vì đánh cá giường ấy nên Simon cùng mọi người ở với mình đều thất kinh. Gia Cơ và Giăng con Cebede là những kẻ đồng bạn với Simon cũng đồng một thể ấy. Đức Chúa Giêsu phán cùng Simon rằng: đừng sợ chi, từ nay trở đi ngươi sẽ trở nên tài đánh lưới người. Câu số 1. Đoạn họ đem thuyền vào bờ và bỏ hết thảy mà theo ngài. Họ bỏ hết thảy mà theo ngài. Quý vị nghĩ rằng một người từ bỏ cái nghề nghiệp, cái career của mình, cái công ăn chuyện làm của mình, như Matthew, như Gia Cơ, như Phi-rơ và như Giăng, bỏ hết bình thuyền bè đó đi theo Chúa, quý vị nghĩ rằng người đó có đức tin không? Có đức tin. Nhưng mà tại sao chỗ này Chúa nói rằng sao các ngươi sợ chưa có đức tin sao? Chúa muốn dạy họ trong cái bài học phong ba bão táp xảy đến cho mình đó, phải tin rằng có Chúa ở với mình. Người bỏ hết mọi sự theo Chúa là người có đức tin. Nhưng mà chỉ đức tin chừng đó thôi chưa đủ. Đức tin phải càng được trưởng thành hơn. Đức tin càng phải được tấn tới hơn ở trong Chúa. Vì có đó mà Philip đoạn 1 câu 25 phần B nói gì? Để giúp đức tin anh em được tấn tới và vui vẻ. Những phong ba, bão tố, những khó khăn, những điều gì đó xảy đến cho cuộc đời của chúng ta là để giúp cho đức tin của chúng ta, của anh em được tấn tới và vui vẻ. Như vậy tôi bệnh tật sao vui vẻ? Tôi vừa mất job sao vui vẻ? Vui vẻ và được tấn tới cái chỗ là trong cái chỗ khó khăn nhất đó, trong cái chỗ bão tố nhất, trong cái chỗ phong ba nhất, tôi vẫn có niềm tin nơi Chúa. Đó là điều Chúa muốn dạy cho các sứ đồ. Bão không những là chuyện lạ bình thường, nhưng bão tố là chuyện lạ thường. Lạ thường ở cái chỗ là cái cách mà Chúa dạy cho các sứ đồ. Chúa để họ vào trong cái môi trường đó để họ có đức tin càng hơn nữa ở trong Chúa, để họ trưởng thành, để họ tấn tới hơn nữa ở trong Chúa. Bảo không những là lạ thường, lạ thường vì Chúa dạy bài học đức tin, nhưng mà lạ thường ở còn cái chỗ là Chúa dạy họ, Chúa muốn họ đặt lòng tin cậy hoàn toàn nơi Chúa. Bảo tố như tôi nói nãy trong Luca và Matthew đó, gió mạnh lắm, thuyền nước ngập vào thuyền nó, bây giờ nó đầy hết, họ phải tát ra chăng. Bây giờ một số người thì họ tát, một người thì cầm cái lái, rồi một người chạy tới kêu thầy. Câu số 39, câu số 38: nhưng ngài ở đằng sau lái dựa gối mà ngủ. Môn đồ thức ngài vậy mà thưa rằng: thầy ơi, thầy không lo chúng ta chết sao? Chúa muốn dạy họ một bài học tin cậy. Tin cậy ở Chúa là dù phong ba, sóng gió, bão tố trên cuộc đời, trên chính họ, trên con thuyền đó, nếu chiếc thuyền chìm thì có họ chìm và trong đó cũng có Chúa. Mà chắc chắn Chúa sẽ không để điều đó xảy ra. Quả quyết rằng điều đó sẽ không xảy ra. Thầy ơi, thầy không lo chúng ta chết sao? Họ thiếu lòng tin cậy nơi Chúa. Mặc dù có sự hiện diện của Chúa, của Thế Giê-xu, nhưng mà họ thiếu lòng tin cậy nơi ngài. Thầy ơi, thầy không lo chúng ta chết sao? Quý mạnh giang, có lẽ cái câu hỏi này cũng là cái câu hỏi mà tôi và quý vị thường hỏi Chúa khi cá nhân mình gặp khó khăn, thử thách. Chúa ơi, Chúa không lo con chết sao? Hay là trong hoàn cảnh hiện tại của hội thánh chúng ta rằng, Chúa ơi, Chúa không lo cho hội thánh sao? Chúa ơi, Chúa không lo rằng sẽ có người bỏ nhóm, người mất đó, bỏ Chúa sao, bỏ nhóm sao? Quý mạnh chị em, các môn đồ họ đã quên một điều, đó là trong chiếc thuyền đó có sự hiện diện của Chúa của thầy. Chúng ta đừng quên một điều là trong hội thánh của Đức Chúa Trời tại đây có Chúa cứu thế Giêsu ngự giữa. Hội thánh này sẽ không chìm. Hội thánh này sẽ đứng vững bởi vì có Chúa Giêsu. Không phải vì có một sư thọ, cũng chẳng phải vì có ông chấp sự này, người chấp sự kia, hay là tín hữu này tín hữu không, bởi vì hội thánh này có Chúa Giêsu, hội thánh sẽ đứng vững. Hội thánh sẽ không chìm. Quý vị đồng ý? Chúng ta nhiều khi lấy cái sự suy nghĩ của mình lo lắng nhiều quá, sợ mất người này, ngại mất người kia, sợ làm phật lòng người nọ. Nhưng chúng ta quên đi một điều là chúng ta phải hoàn toàn tin cậy nơi Chúa Giêsu. Thầy ơi, thầy không lo chúng tôi chết, chúng ta chết sao? Quý vị nghĩ rằng Chúa có lo cho họ? Quý vị nghĩ rằng Chúa có không những lo cho họ mà Chúa có lo cho nhân loại không? Có. Không những Chúa lo cho họ về phần thuộc thể này, nhưng mà Chúa còn lo cho họ cả đời sống thuộc linh về cõi đời sau nữa. Vì có đó mà Chúa mới đến và Chúa chết, Chúa cứu họ. Quý mà chị em, 12 sứ đồ đã quên rằng có sự hiện diện của Chúa. Nhưng Kinh Thánh đã khẳng định cho chúng ta thấy một điều: nơi nào có Chúa Giêsu ngự, nơi nào có sự hiện diện của Chúa Giêsu, thì hoàn cảnh nơi đó sẽ thay đổi hoàn toàn. Dù có gia biến, dù có thử thách, dù có hoạn nạn, dù có bệnh tật, thì hoàn cảnh sẽ thay đổi, được thay đổi bởi vì sự hiện diện của Chúa. Bằng chứng, có sự hiện diện của Chúa nên cơn bệnh của bà Gia-phi-rơ dứt khỏi. Mác đoạn 1 câu 30: vả bà Gia-si-môn đương nằm trên giường bệnh đau xét, tức thì chúng thưa với ngài về chuyện người. Ngài bèn lại gần cầm tay đỡ người dậy thì bệnh rét dứt đi, và người bắt tay hầu hạ ngài. Điều gì đã làm cho bà Gia-phi-rơ trỗi dậy, không còn bệnh, mạnh mẽ bắt tay hầu việc Chúa? Vì có sự hiện diện của Chúa Cứu Thế Giêsu. Có sự hiện diện của Chúa Cứu Thế Giêsu nên con gái ông Giêrô đã sống lại. Luca đoạn 8 câu 54 và 55. Nhưng Đức Chúa Giêsu cầm lấy tay con ấy, gọi lớn tiếng rằng: hỡi con, hãy chờ dậy. Thần linh bèn hoàn lại, con ấy liền chờ dậy liền, rồi ngài truyền cho nó ăn. Người ta đang khóc lóc, người ta đang chuẩn bị làm đám tang, người ta đang buồn, cũng đang than, đang xiết. Nhưng mà có sự hiện diện của Chúa, cái cục diện đó đã hoàn toàn thay đổi. Đứa nhỏ đã sống lại. Có sự hiện diện của Chúa đã đem lại cho cha mẹ đứa nhỏ niềm vui mừng. Vì có sự hiện diện của Chúa. Vì có sự hiện diện của Chúa mà kẻ phun được hết, kẻ bại được đi, kẻ mù được sáng mắt, và ngay cả kẻ chết cũng sống lại. Ma-thi-ơ đoạn 1, đoạn 2 và đoạn 8 cho chúng ta thấy được đó. Ô, như vậy thì quý cụ, ông bà chị em ơi, chúng ta phải tin cậy tuyệt đối nơi Chúa. Dù có phong ba bão tố xảy đến cho cuộc đời tôi tin cậy nơi Ngài. Con thuyền này có Chúa nên chiếc thuyền này đã không chìm. Tôi tin chắc rằng hội thánh chúng ta là hội thánh có Chúa nên hội thánh sẽ không chìm. Thầy ơi, thầy không lo chúng ta chết sao? Thật sự cái kết cuộc cho chúng ta thấy cái câu hỏi này không cần hỏi. Và thật sự cái câu hỏi này cũng cho thấy rằng bởi vì có thiếu lòng tin cậy nơi Chúa. Không, chúng ta phải tin cậy nơi Chúa tuyệt đối. Không cậy vào người này, không nhờ vào người kia, nhưng tin cậy vào Chúa Giêsu. mỗi người chúng ta phải học một bài học đức tin cho mình. Bảo không những là chuyện bình thường, nhưng bảo còn là chuyện lạ thường. Lạ ở cái chỗ là cái cách mà phương thức mà Chúa dạy các môn đồ, dạy họ đến đức tin họ được tấn tới. Chúa dạy họ để họ càng phải tin cậy nơi Chúa nhiều hơn. Vâng mà chị em, chúng ta phải tin cậy rằng Chúa không bỏ hội thánh mình. Chúng ta tin cậy rằng Chúa không bỏ mình và bỏ anh em mình. Chúng ta tin cậy rằng hậu thánh mình là Chúa. Chúa không muốn một người nào hư mất. Chúa không muốn một người nào bỏ nhóm, dù cho kết quả, cái kết cuộc của ngày Chúa Nhật ngày 8 tây tháng 8 ra sao đi nữa. Chúng ta phải tin cậy nơi Chúa. Chúa không muốn chúng ta bỏ hậu thánh. Chúa không muốn chúng ta bỏ nhóm vì người này, vì người khác, vì mục sư, vì chấp sự, vân vân và vân vân. Chúa muốn chúng ta trưởng thành tận thân trong đức tin. Chúa muốn chúng ta tin cậy nơi chính mình. Chúng ta phải học biết để tin cậy Chúa, dù có sóng gió, dù có bão tố, dù có khó khăn, dù có thử thách, dù có nguy nan, nhưng có sự hiện diện của Chúa, bão tố sẽ yên lặng. Kinh Thánh nói gì? Chúa đứng dậy. Ngày 39 ngày liền, ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển, hãy im đi, lặng đi. Gió liền dứt và đều yên lặng như đó. Chúa muốn chúng ta học bài học đức tin và học bài học tin cậy. Bảo là chuyện bình thường, bảo là chuyện lạ thường, và thứ ba, bảo là chuyện phi thường. Bảo là chuyện phi thường là vì cớ chúng ta thấy tại đây ai có thể nắm được gió, ai có thể quản trị được biển, ai có thể khống chế được những cơn gió tốt và những hurricane. Không ai có thể làm được. Nếu mà làm được thì chính phủ Hoa Kỳ đã làm rồi, cho nên để họ đỡ thiệt hại cái cơn bão Katrina ở Louisiana và bão Ai ở tại Houston vừa qua. Phải không? Không ai làm được. Không ai nắm, không ai kềm chế, không ai khống chế được cơn bão cả. Nhưng Chúa chúng ta làm. Cho nên trong cuộc đời mình, cuộc đời tôi và quý vị, nếu có những cái cơn bão, Chúa phán. Chúa phán là nó sẽ mất. Chúa phán là nó sẽ tiêu. Chúa có quyền làm điều đó. Chỉ ghi ở một điều là tùy vào đức tin và lòng tin cậy của tôi nơi quý vị, ở nơi Chúa mà thôi. Chúa phán hãy êm đi, lặng đi. Kinh Thánh nói gì? Liền dứt, liền yên lặng như thế. Ô quý ông bà chị em, Thi Thiên đoạn 89 câu số 9 cho chúng ta thấy gì? Chúa cai trị sự kiêu căng của biển, khi sóng nổi lên Chúa làm cho nó yên lặng. Chúa là đấng dựng nên vũ trụ này, muôn loài vạn vật, và Chúa cai trị sự kiêu căng của biển. Thi Thiên 93 câu 3 và câu 4: Hỡi Đức Giê-hô-va, nước lớn đã nổi lên, nước lớn đã cất tiếng lên, nước lớn đã nổi các lượng sóng lên ồn ào. Đức Giê-hô-va ở nơi cao có quyền năng hơn, tiếng nước lớn hơn các lượng sóng mạnh của biển. Chúa có quyền hơn những cơn sóng đó. Chúa có quyền trên những cơn bão, trên những cơn sóng, trên những cơn thử thách, trên những cơn hoạn nạn mà chúng ta đang đối diện. Thi Thiên 148 câu số 8: Hỡi lửa và mưa đá, tuyết và hơi nước, gió bão vân theo mạng ngài. Ô quý ông bà anh chị em, bão không những là chuyện bình thường, nhưng bão còn là chuyện lạ thường. Bão không những là chuyện lạ thường, nhưng bão còn là chuyện phi thường. Phi thường vì tại đó Đức Chúa Giê-xu đã thi thố quyền năng của ngài. Chúa phán im lặng. Mặc dù trước đó đã gầm gừ những con sóng, những cơn bão, nước đã tạt vào, và Kinh Thánh nó gần chìm, nhưng bây giờ bình lặng. Cảm ơn Chúa. Phi thường là bởi vì cớ Chúa có quyền và Chúa cai trị trên mọi sự, trên cơn bão, trên dòng tố. Nên chúng ta cùng nhau, bài học này dạy chúng ta điều gì? Bài học này dạy chúng ta ba điều. Thứ nhất,
bão tố nó là chuyện bình thường trong đời sống theo Chúa. Chúng ta đừng vì đó mà nản lòng, đừng coi nó như là một cái chuyện khác thường. Tại sao chuyện này xảy đến với tôi? Tại sao tôi ăn ở như vậy mà bị như vậy? Tại sao tôi giữ sức khỏe nhưng mà bị như vậy? Không, đó chỉ là những cơn bão, chỉ là những thử thách trong cuộc đời theo Chúa của chúng ta. Thứ hai, bão tố là chuyện khác thường, vì Chúa muốn dạy con dân Chúa, dạy môn đồ Chúa một bài học đức tin và tin cậy. Dù cơ sở làm ăn tôi có xuống, nhưng tôi vẫn quyết tâm tin cậy Ngài. Dù tôi gặp hoàn cảnh thử thách khó khăn, nhưng tôi vẫn hết lòng tin cậy nơi Ngài. Bão tố là chuyện phi thường, vì Chúa là đấng cầm cân nảy mực, Chúa có quyền trên muôn loài vạn vật, và Chúa phán thì biển yên lặng như nào. Quý mạng chị em, Chúa đi với chúng ta, Chúa ở với chúng ta, thì chúng ta được vững lòng trong cơn bão. Chúng ta cùng tôn vinh Chúa, thánh ca bài số 296, chúng ta hát hai câu.